cái chỗ không chuẩn bị cái chết, sự vô tịnh quang, để vô minh chướng ngại cuộc hành trình tiến đến giác ngộ. Thế thì đây vô minh làm chướng ngại. Chướng ngại cái gì? Chướng ngại cuộc hành trình đi đến cái giác ngộ. Vậy thì cô Tâm Nghĩa cho biết làm thế nào gọi là vô minh. Bây giờ cô chỉ cho tôi, cô nói là cái không sáng suốt. Vậy cô chỉ cái không sáng suốt cho tôi biết nó là cái gì. Cô Tâm Nghĩa nói vô minh tức là cứ lấy giả cho là thật. Ở chúng ta có ba cái căn bản. Một ấy, cái thân giả mà cứ nhận là thân thể của mình, cái báo chướng, cái nghiệp báo mà cứ nhận là thân thể của mình. Đó là một cái gọi là vô minh, tức là cái thân bằng cơm gạo này ở bụng mẹ ra theo cái nghiệp làm người, mai đây sanh già bệnh chết rồi lại bỏ vào quan tài đem chôn. Rõ ràng nó là cái bằng cơm bằng gạo, nó là bằng đất mà lại cứ nhận là thân thể của mình. Đó, mê cái giả cho là thật mà cứ khư khư nương tựa vào nó, sống với nó, nương tựa nó. Mà rõ ràng trước mắt mình bao nhiêu người chết, cứ hết người này đem xuống, người khác đem xuống. Rõ ràng là mà ai cũng biết cái thân này nó sẽ chết, nhưng mà cứ cho như, nhưng mà cứ quên. Vì bảo vệ nó, vì muốn nó được tốt đẹp, thế cho nên sát đạo dâm vọng, nhiều cái lỗi lầm. Thế là đó là một cái vô minh. Còn cái thứ hai là cái tâm giả, gọi là vọng tâm, mà lại cứ nhận là tâm tánh của mình. Đã suốt ngày cái buồn, cái khổ, cái lo, cái vui, nó theo cái nhân duyên mà nó giả hiện. Thí dụ một cái gai nó đâm vào chân, đã thấy đau. Đau là bởi vì nhận cái thân này là mình, trong thì nhận cái thân này là mình. Thế cái gai nó là vật bên ngoài, nó đâm phải, thế là mình thấy đau, thấy khổ, cho là ta khổ, chứ không biết đây là một cái nhân duyên, nó hiện lên cái đau, chứ không phải mình. Nhưng mà chúng ta ấy là nhận cái tâm đau là ta. Thế rồi tham, rồi giận, buồn, vui, yêu ghét, cứ tùy duyên mà nó hiện lên, mà cứ nhận là tâm tánh của mình. Đó là cái vọng tâm mà nhận là tâm mình. Vì nhận nó là mình cho nên nó mới suối cho mình thành là có những cái tội sát đạo dâm vọng. Ví dụ như bây giờ có một người, người ta khen vô Tâm Nghĩa, thế thế là ở trong cái lồng ngực nó hiện lên một cái vui vẻ khoan khoái. Thế mình cho cái vui vẻ khoan khoái là ta vui. Thế giờ nếu mà có một tiếng chê nó hiện lên, thì trong cái lòng mực nó khởi lên một cái bực bội, tức tối. Người mê cho là ta khó chịu, ta bực bội, ta tức tối. Thế cho nên mình bật ra những cái lời nói, những cái việc làm, tùy theo hoàn cảnh, khiến cho cái tạo nghiệp. Cho nên những cái ấy gọi là vọng. nó theo duyên nó hiện lên, rồi hết duyên thì nó lại tắt đi. Cho nên gọi cái tâm nó là tâm sanh, cái chê đó chính là cái sân giận. Thế thì mình cứ nhận cái vọng ấy là tâm sanh của mình, đó là hai cái vùng căn bản là sắc thanh hương vị xúc pháp. Sắc là những cái nó đối với con mắt, thanh là những cái đối với cái tai, hương là những thơm thuộc, thơm hôi đối với cái mũi, ngọt chua đối với cái vị, và nóng lạnh đối với cái thân chẳng. Toàn là cái ảo ảnh, những cái ảo giác nó hiện trên cái thần kinh. Thân giả, tâm giả, cảnh giả, dọn đời sống trong thực giả mà không ngờ. Thế thì đấy là cái vô minh. Vô minh này nó chướng ngại cái gì nhỉ? Cô Diệu Nguyệt nói chữ lộ trình, nghĩa là cái đoạn đường. Thế thì cái vô minh ta đi đến đâu nhỉ? Chỉ tiến đến giác ngộ. Cái gì nó chướng ngại cái sự giác ngộ của chúng ta? Vô minh chướng cái giác ngộ của chúng ta. Nếu mà bây giờ chúng ta để cái vô minh nó chướng cái giác ngộ thì chúng ta bị cái tai nạn gì? Thế mà chúng ta cứ vô minh thì chúng ta mãi mãi vướng trong bẫy ảo tưởng. Mãi mãi là thế nào nhỉ Thanh Hòa? Đó, đó, không những là hôm nay, không những là ngày hôm qua, không những là quá khứ đã nhiều lắm rồi, mà nếu chúng ta không chịu tỉnh ra thì chúng ta còn lâu dài, lâu dài vướng ở trong cái bẫy ảo tưởng. Bẫy là cái gì? Thế nào là bẫy của con chuột? Đó, người ta cho miếng thịt vào đấy, thế là con chuột tưởng là có miếng thịt cho đầu vào, thế cái bẫy nó giật sập một cái, thế là con chuột không được, không có lối ra nữa. Đấy, bẫy chim, bẫy chuột, bẫy gà. Cái bẫy là cái đánh lừa, một cái đánh lừa mà để đưa mình vào cái chỗ chết, thế gọi là bẫy. Thế ở đây cái bẫy luân hồi, thế nào cái luân hồi gọi là cái bẫy nhỉ Thanh Hòa? Nó ở đâu mà cũng để xin quý cụ đề tâm. Vậy muốn biết nó ở đâu, mình phải đích xác thấy nó thì mình mới được không mắc bẫy. Còn nếu mà không ấy thì e rằng là sáng tối vẫn mắc bẫy mà không ngờ. Cái bẫy luân hồi là nó ở chỗ này. Và một cái tiếng khen, một cái tiếng chê, người ta ca ngợi, người ta khen, thế là bẫy này nó ở ngay cái tai của chúng mình. Như cô Thanh Hòa vừa nói, người ta gọi cái lòng này là cái làn sóng âm ba. Làn sóng âm ba là cái gì? Là cái làn sóng không khí, đã gọi là không khí, tức là ở hư không đây nó có một cái khí chất, cho nên rung động. Vì nó có những dưỡng khí, thán khí, những cái thứ dự, những cái khí chất ấy ở trong không khí đây, thế cho nên nó rung động. Mà rồi cái động ấy nó động đến cái lá nhĩ của mình, rồi chính cái thần kinh của mình ở nơi cái lá nhĩ nó biến thành những âm thanh, Như bây giờ quý vị đang nghe tôi đang nói, chính là cái thân nó đang biến thành âm thanh, mà chúng ta cho là những âm thanh này là từ cái miệng của người kia phát ra. Đấy. Thế rồi nghe một tiếng nói như vậy, rồi khổ sở điêu đứng, đêm ngày nhớ đến cái tiếng nói đó, có người tự tử về tiếng nói. Thế còn những cái tiếng ca, tiếng hát, thì chung quy cũng là người ta gảy đàn, là người ta làm động cái không khí, rồi cái không khí nó động cái thần kinh. Chính cái thần kinh của chúng ta nó biến thành những âm thanh, mà chúng ta mê man những cái tiếng hát, tiếng ca, nhiều khi là bỏ cả làng, cả xóm để đi theo cái tiếng hát, đi theo những cái âm thanh. Các vị bận rộn suốt cả ngày, tối còn phải đi xem cinema để hiện ở cái thần kinh của mắt. Bây giờ chúng ta cho những cái thần âm thanh sắc tướng cho bị đánh lừa, cho nên gọi là cái bẫy. Như cái lưỡi của chúng ta khi ăn cái thần kinh ở đâu cũng là cục đường, nhưng cái đường nó mà để cái bàn tay của chúng ta không ngọt, nó phải tới cái đầu lưỡi nó mới bắt đầu ngọt, nó bị hút qua hết cái lưỡi thì thôi cái ngọt nó lại hết. Rõ ràng là ở mà chúng ta học ở nhà trường, cô giáo, thầy giáo vẫn dạy, thì cho thấy tổ chức của những tế bào ở lưỡi nó biến cái thần, nó biến cái ngọt chua cay đắng. Ở chúng ta học nhà trường, người ta còn nói minh bạch những các cái tế bào chuyên biến ngọt. Dĩ nhiên là mỗi nơi khắp lưỡi đều có, nhưng mà lát đã. Còn những cái chuyên biến là cái ngọt thì sẽ ở ngay đầu lưỡi, mà chuyên biến là bị đắng ở phía trong. Nhưng các ông bác sĩ, ông bảo các bà sợ thuốc đắng thì lại cứ đặt ngay cái thuốc đúng vào cái chỗ, cứ cho tiết vào trong lưỡi, đặt ngay đúng vào cái chỗ mà những các tế bào nó biến cái đắng này thì phải đặt vào đó để cho nó đắng nhiều thịt. Thế thì như thế, ngọt chua cay đắng, ngọt không phải là ở đường, không phải là ở chanh. Nếu cuộc đường cứ để đấy thì không bao giờ ai thấy ngọt cả, mà cứ miếng chanh cứ để đấy cũng chẳng ai bận lòng, chẳng bận đến ai mà thấy chua. Nhưng mà hệ đặt vào đầu lưỡi của mình thì cái ngọt cái chua nó mới hiện ra, bởi vì chính cái thần kinh nó hiện ra. Thế chúng ta bị cái miếng ngon, miếng ăn ngon do cái thần kinh mình nó là cái bẫy, nó đánh lừa chúng mình. Do đó mà chúng ta đã giết bao nhiêu gà, vịt, cua, cá, trong một đời đã tạo như bao nhiêu oan kết để mai đây phải đi trả nợ. Thế thì như thế, cái bẫy luân hồi này nó ở ngay, nó chính là cái bộ thần kinh. Ở mắt gọi là thị giác thần kinh, ở tai gọi là thính giác thần kinh, ở mũi gọi là khứu giác thần kinh, ở lưỡi gọi là vị giác, ở thân gọi là xúc giác. Thế rồi năm cái thứ ảo giác này đã gọi là giác, tức là nó chỉ là ảo giác, nó hiện lên. Ta đặt cái vị chua, cái vị chanh vào lưỡi, ta thấy chua. Nhưng mà nuốt qua hết cái lưỡi thì cái chua nó lại hết. Nó chỉ là cái cảm giác, cho nên gọi là ảo giác. Chứ nó không phải là cái thật. Cũng như cái mát, nó cái lạnh ở nơi da thịt của mình, nó hiện lên rồi nó lại tắt đi. cho nên gọi đó là cái ảo giác. Thì chúng ta suốt ngày bị cái ảo giác, những bóng ảnh âm vang ở nơi ta, bóng ảnh ở nơi mặt, ảo giác ở nơi mũi, nơi lưỡi, nơi thân. Thì những cái này nó kích thích chúng ta thấy đau, thấy khổ, thấy vui, thấy buồn, rồi y theo cái khổ, cái vui ấy, chúng ta có cái yêu, cái ghét. Yêu tức là thẳng, ghét tức là sân, và sân thì yêu với ghét, tham với sân, là bởi vì chúng ta không biết là chúng ta đang bị những cái ảo giác. Chính những cái thần kinh của chúng ta, nhà Phật có một cái pháp học gọi là duy thực học, để nghiên cứu về tất cả những cái biến hóa của bộ thần kinh của mình. Thế thì như thế, Đức Phật chỉ rõ cái bẫy này nó đánh lừa chúng ta từ lúc bụng mẹ đi ra cho đến khi nhắm mắt vào quan tài. Nếu mà chúng ta không học đạo Phật thì chúng ta không biết. Ở ngoài thế gian các nhà học người ta biết lắm chứ không phải không biết. Nhưng mà cái cách học của các nhà lại không có cái mục đích của sự học là cốt để giác tỉnh như ở nhà chùa. Nhà chùa học rất ít, như chúng ta học về con mắt, cái tai, cái học của chúng ta rất sơ sài, nhưng học để tỉnh ra. Học để biết đây là cảm bẫy, học để giác tỉnh mà tìm cách thoát ly ra khỏi, tìm cách làm thánh làm hiền, không có vào bào thai nữa, không có hút những cái máu nhơ ở bụng má mẹ nữa, không có tết cái da thịt xương để có cái thân xanh già bệnh chết. Đấy là cái học của nhà Phật, học rất ít, nhưng mà mục đích để tỉnh ra, gọi đây là cái cạm bẫy, cái ảo cạm bẫy, mà là cái cạm bẫy ảo hóa thôi, chứ nó không thật. Rõ ràng là mình ăn cơm, cái cơm mình ăn cơm uống nước, tự chế tạo ra máu, rồi cái máu nó biến thành cái thần kinh. Nếu không phải mình làm thì ai vào đây làm hộ cho mình cái việc ấy? Rõ ràng là cái nghiệp của mình nó tự kết lại, tự ràng buộc. Rồi cứ suốt ngày chúng ta ở trong cái ảo hóa, biến hóa như thế, mà cứ tưởng là mình đang sống thật, đang ở trong sự thật, không biết là mình đang ở trong các cụ gọi là cái giấc chiêm bao mở mắt. Thì vì chúng ta bị những các cái thần kinh này nó hiện lên những các cảnh sắc thanh hương vị xúc pháp, cho nên cả ngày đi theo nó. Tôi nhắc lại, chúng ta bị nó kích thích mà có khổ có vui, rồi từ khổ vui sanh để yêu ghét, rồi từ cái yêu ghét mà tạo nên các nghiệp sát đạo dâm vọng, mà rồi từ các nghiệp sát đạo dâm vọng mà thành ra cái luân hồi làm phước lên quả trời, làm tội thì xuống địa ngục, rồi là có những cái thân quả báo chó mèo gà vịt. Cho nên chúng ta học Phật để biết cái cạm bẫy của cái luân hồi nó ở ngay cái mắt tai mũi lưỡi thân ý của chúng ta, ở ngay cái toàn bộ thần kinh của chúng ta. Để tập học Phật để đừng bị nó đánh lừa nữa. Thật ra ngoài đời các bậc khoa học, các bậc bác học, những các nhà tài giỏi, người ta cũng khám phá được tất những cái này rõ ràng lắm, ta viết thành sách, và người ta học rất nhiều. Mỗi một vị mà muốn làm bác sĩ ở ngoài đời là các vị học với cái thân này, người ta học nhiều lắm, học rõ mà học, học giỏi, nhưng chỉ có điều là không có cái dục ý học để tỉnh ra. Các ngài chỉ có cái dục ý học để đi chữa bệnh, để làm phúc, làm thiện, chữa bệnh, chứ không có cái dục ý tỉnh ra. Cho nên nhà chùa chúng ta quán bất tỉnh có một chút thôi, nhưng mà chúng ta tỉnh được hết tham sân si, làm hiền, làm thánh, để mai đây còn tiến lên con đường giác ngộ. Còn ngoài đời thì các vị, người ta đi học cả hàng triệu người đi học, mà người ta học nhiều lắm, học đêm, học ngày, sách vở là cứ chồng lên bằng cả cái nhà. Nhưng mà rồi đỗ bác, đỗ tiến sĩ, ra làm bác sĩ, rồi cũng lại lấy vợ, cũng lại làm phòng mạch, lo tiền, lo bạc, lo cái cuộc đời thế gian. Bởi vì cái mục đích học của các ngài là để làm phước, để cứu dân độ thế, chứ không phải học để tỉnh ra. Còn chúng mình ở nhà chùa thì học ít, thực sự so với các vị, chúng ta cái học của chúng ta ít lắm. Nhưng mà cái mục đích của việc học của chúng ta là để tỉnh ra. Thế cho nên chúng ta học ít mà chúng ta tỉnh được ra. Để tỉnh được, thoát cái cảm bẫy luân hồi này, ra khỏi được, thì tức là phá. Tôi nhắc lại cái danh từ nhà chùa gọi là kiến hoặc và tư hoặc, những cái sắc thanh hương vị xúc phạm, những cái chúng ta thấy nghe ngửi nếm đây, chúng ta gọi là cảnh giới của chúng ta, Phật gọi là kiến hoặc. Thế rồi đem những các cái hoặc ấy mà tính toán, yêu ghét, mừng giận, thương lo, thì cái đó Phật gọi là tư hoặc. Mà hễ còn kiến hoặc, còn tư hoặc thì còn ở trong luân hồi. Cho nên chúng ta niệm Phật như ngày hôm qua chúng ta đã học ở trên đó. Phật dạy phải niệm Phật đến lúc nào nhỉ? Để hướng về cho tới nhất tâm bất loạn. Cho cái sự ở đây chúng mình học gọi là sống với cái tánh linh quang viên mãn, sống viên mãn với cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Thế thì như vậy, sở dĩ mà viên mãn trở về được với cái thật là bởi vì chúng ta đã hoàn toàn buông được những cái hoặc, cái kiến hoặc và cái tư hoặc. Chúng ta đã hoàn toàn buông ra, cho nên chúng ta phải niệm Phật. Niệm nghĩa là gì nhỉ? Là nhớ tới, nhớ tới Phật A Di Đà, nhớ tới cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Ở đây gọi là tánh linh quang, mà phải nhớ một cách viên mãn. Thì chúng ta thường gọi là niệm sao? Nhất tâm bất loạn. Đấy. Thế khi nào các vị nhất tâm bất loạn, nhớ đến cái tánh linh quang, tức là các vị đã ra khỏi cái bẫy tạo tưởng luân hồi. Xin chỉ cho tôi cái chỗ đó nhỉ, Hạnh Chánh. Nhưng vẫn là một cái lối nói tổng quát bao hàm, mà tôi ấy, thì tôi cứ thích cái học của mình ấy, nó đích xác, có đích xác chỉ nó ra thì mình mới thấy nó thật sự để mà mình tránh nó. Chứ còn cứ nói tổng quát bao hàm thì mình vẫn chưa thấy được nó thật. Bây giờ cô chỉ đích xác cho tôi để tôi thấy rằng hễ mà tôi niệm Phật nhất tâm bất loạn đó là tôi ra khỏi được cái bẫy ảo tưởng luân hồi. Xin chỉ đích xác cái việc đó, chứ đừng nói mơ mơ màng màng, nó tổng quát như vậy mình vẫn chưa nắm được. Thì là hẳn với cái chuông, thế thì nó mới có cái tiếng rõ cho các vị nghe tiếng. Làm cái gì cũng thấy cứ đích xác thì được. Bây giờ hãy chắc có thể nói được thì nói đi. Và cô ra khỏi cái ảo tưởng luân hồi trong cái miệng ấy. Đúng rồi, nhưng mà chỉ cái bẫy ra. Thế là đâu là cái bẫy? Kinh ở tai của cô đó, nó đã biến được cái âm thanh, có phải không? Rồi cô mắc lừa luôn. Đấy. Cái người bạn ta đang chê hạch tránh nó bất dậy lắm. Thế là cô mắc bẫy luôn. Đấy. Cái âm thanh ấy cô quên, cô tưởng cô nghe ở cái miệng người ta, nhưng mà thật là cô đang nghe ở đâu? Ở cái thần kinh ở tai mình, mà cô cứ tưởng là đâu có rè, chỉ có cái vang ảo hóa ở trong thần kinh, cái đâu âm thanh nào, nhưng mà có cái vang ở trong thần kinh cô nghe rõ ràng, nhưng mà nó chỉ là cái ảo hóa, mắc vào cái ảo hóa cho là thật. Đã, cho nên gọi là cô mắc bẫy. Vì mắc bẫy như thế cho nên rằng nó lại có một cái mà cái nó sập xuống ở cái bẫy ấy, rồi nó là cái gì nhỉ? Tên nó là cái gì? Cái nỏ hay cái gì? Cái bẫy nó thế này là nó có một cái cửa này để người ta để cái bẫy, lấy cái cửa. Thế khi con chuột cho đầu vào trong cái thì nó sập cái cửa xuống. Đó, nó có một cái nó sập. Đó, cái nắp của cái nọc, cái nắp của cái bẫy đó. Đấy. Thế thì khi ấy cô mắc cái âm thanh, nó là một cái hư vọng không có, mà cô cho là có cái tiếng la, cái tiếng nói xấu của thật. Thế cho nên cô mắc cái bẫy. Đấy, mắc cái bẫy của cái nghiệp báo, của cái thần kinh ở tai cô. Thế rồi, vì quen quá, cái này là một cái quen quá thì từ cô Thủy. Cho nên là cái trong tâm của cô đã khởi lên một cái bực bội tức tối. Đấy. Thế nếu cô mà là người sáng suốt, thì cô biết cái bực bội này nó là cái vọng tưởng. Cô mặc thì nó tan đi, có sao đâu. Nhưng mà cô lại nhận ngay cái bực bội ấy là ta. Mình đang tức lắm, mình tức lắm. Thế cho nên do cái mình tức lắm ấy nó mới bật, coi nó kích thích. Thành là cô bật ra những cái lời của chống trả cái người kia, đáp lại cái người kia. Thế là cô đã hoặc mắng người ta, hoặc nói một cái lời, nếu không dám nói trước mặt thì cũng sau lưng đi kể xấu người ta, cho nó bỏ cái tức của mình. Thì như thế là mình đã tạo một cái nghiệp. Đó là cô là người đã mắc cái bẫy rồi. Cái bẫy ở đây nó có hai đấy. Một đấy là cái âm thanh giả, cái tiếng vang không có ở trong thần kinh mà cô nghe ra là có. Nghe là một, đó là một cái bẫy. Thế người ta đặt bẫy đây. Thế rồi cái nghiệp của cô, nó vẫn xưa nay vẫn từ vô thủy đã quen. Thế cứ mỗi khi mà nghe chê thì nó liền phản ứng bực bội. Thế cái bực bội này nó là cái nghiệp mà mình không biết là nhận là mình. Để thấy ta tức tối, ta bực. Thế mà số đông là vâng theo lập tức. Cái bực bội ấy, cái là bật ra lời nói xoay sở người ta, thế là tạo là thành nghiệp. Thế là chúng ta bị hai cái bẫy Thế vậy thứ nhất, ở cái thần kinh, ở cái tai, nó biến cho các âm thanh mà mình tưởng là thật. Thế là một cái bẫy. Cái bẫy thứ hai là cái vọng tịch, cái bực bội tức tối nó nổi lên, nó là cái nghiệp mình lại nhận là ta. Chứ nếu tu mà biết thì cứ ngồi yên mặc cho cái nghiệp nó hiện lên rồi nó tắt đi, thế thì thôi, thì mình định thì là ông thành. Còn số đông chúng ta đây, mỗi khi nghe cái tiếng chê, tức là cái bẫy ở cái thần kinh của mình, nó hiện cái âm thanh lên, thế là cái nghiệp của chúng ta, nó cái nghiệp vô minh nó nổi lên, nó bực bội tức tối, đó là cái thứ hai. Thế các vị tu hành, các ngài giác tỉnh, các ngài cứ ngồi yên thì cả hai cái nó đều tan. Bởi vì chúng ta định bản chất là cái không có, là ảo giác, cho nên rằng cứ mặc nó là nó tự nó vô thường, tự nó tan. Đấy là cái không hề có mà chúng ta cứ đặt. Cho nên các vị có cái bảng luân hồi để ở chỗ nhà khách, nhớ cái bảng luân hồi đó. Đã ở vòng giữa đó có con heo, con gà với con rắn, nhớ chưa? À, có để ý ra đó không? Hay là treo cái bảng là chỉ để cho khách người ta tu, người ta học, còn chính mình ở trong chùa lại chả biết gì cả. Đấy, cái vọng nghiệp nó khởi lên là cái si, là cái vô minh. Ở đây gọi là vô minh, tức là con heo. Còn khi mà ta, cái tiếng khen mà mình mừng, mình than, thì đó là con gà. Còn khi mình bực bội tức tối, đó là con rắn. Nó là mình, đó là nuôi heo, nuôi gà, nuôi rắn ở trong cái tâm thức của mình. Tức là sống, ở đây gọi là hai chữ vô minh. Thế thì đây, nếu mà chúng ta cứ mê muội thì mãi vướng ở trong cái bẫy ảo tưởng luân hồi. Hiện tại chị em chúng ta có ở trong cái bẫy này không? Thanh Hòa. À, chúng ta là những kẻ đang mắc bẫy. Mắc bẫy từ vô thủy đến giờ mà chưa thoát. Cho nên chúng ta có cái phước theo Phật, mà trong hàng triệu người theo Phật, ít có người có cái duyên gặp được quyển sách này để mà nhớ, để mà được các tổ chỉ cho mình biết chúng ta đang ở trong cái bẫy. Mà đáng thương cho chúng ta, cái bẫy này tổ lại gọi là cái bẫy ảo tưởng. Vì sao thế nhỉ Liên Trì? Cái thí dụ của cô Hạnh Chánh ấy, tức là một người, người ta động môi động bét ở bên ngoài, nhưng cái thần kinh của mình nó y theo cái động tĩnh của không khí này mà nó biến ra cái âm thanh. Thì như thế cái âm thanh ấy có phải là cái ảo tưởng không? Đấy. Thế rồi cái vô minh của tôi, cái nghiệp vô minh, cái thói quen từ vô thủy cứ bị chê thì liền ở trong cái lồng ngực nó nổi lên một cái bực bội tức tối. Cái có thật không? Có thật không? Nó chính nó là cái vô minh đấy, nó là cái hình tướng vô minh đấy. Nếu mà mình cứ tưởng là cái ấy là tâm tính của mình, rồi vâng theo nó, chúng ta 99% cho cái ấy là tâm tính của mình. Tôi bực lắm. Người bà đâu nói đấy. Đấy. Vậy thì cái bực bội ấy nó thật. Thế nó là cái ảo tưởng. Thế cho nên cái như cái con chim ấy, vì nó thấy cái hạt thóc mà nó đâm đầu vào cái bẫy đến nỗi bất thân. Như cái con chuột ấy, nó thấy cái miếng mỡ, nó tưởng thật, nó tưởng là mồi ngon, nó đâm đầu vào để đến nỗi mất. Còn cái bẫy của chúng ta đây ấy, là thật như giả. Lại chính là cái tai chúng ta. Mình tự đặt cho cái bẫy để tự đánh lừa. Cho nên gọi cái này là cái thân này là cái báo chướng. Thân là cái báo chướng. Nó tự đặt ra thần kinh ở tai, ở mũi, ở sáu căn. Hoàn thân chính là cái bẫy luân hồi mà chúng ta không ngờ. Suốt ngày mắc bệnh ở trong cái bẫy này đã từ bao giờ, mà nếu hôm nay đây lời Phật tổ đã nhắc mà chúng ta không chịu quay về tập hàng ngày đã, mỗi niệm nhớ đến Phật, trở về cái tánh linh quang, thì chúng ta cứ mãi ở trong cái bẫy luân hồi này. Cho nên đây Phật gọi là sẽ mãi mãi vướng trong cái bẫy ảo tưởng luân hồi. Thì đấy, Phật gọi tổng quát cái bẫy này gọi là biển khổ. Cái biển khổ này nó ở đâu nhỉ, Liên Trì? Cái vô minh này. Mà cái vô minh này, đấy, chúng ta nhận cái thân này là thân của ta, tức là nhận cái báo chướng, nhận là thân thể của mình. Rồi các loại vọng tâm là những cái nghiệp, những cái phiền não chướng, chúng ta nhận là tâm tánh của mình. Thế rồi cái này là những cái ảo giác ở sáu căn, chúng ta vọng cảnh, chúng ta nhận là cảnh của chúng ta. Cả thân, cả tâm, cả cảnh đều ở trong mình, cho nên gọi là vô minh. Mà sao Phật lại gọi là biển khổ? Cái thân, cái tâm và cái cảnh của chúng ta gọi là cái biển khổ. Còn có ba cái: thân, tâm và cảnh. Biển khổ chứ gì? Bây giờ con chỉ cái thân của con nó là một cái biển khổ rồi nè. Lúc ở trong bào thai nó khổ thế nào? 10 ngày ở trong một cái túi được toàn máu lạnh, mà mịt tối tăm, không biết gì. Chỉ có biết một cái khổ, không có còn biết rời đất gì hết cả. Mù mịt, tối tăm, ở trong cái đợt máu, cái túi đợt máu ấy, xung quanh nó là cái vòng ruột. Trong cái ruột nó có gì nhỉ? À, phân. Này, những các cái thối. Thế rồi, ở bên cạnh cái túi máu anh ấy lại có một cái túi nước tiểu nữa. Nước tiểu của mình không có. Đó là cái thứ khai nhất tất cả. Rồi cả cái túi nước tiểu, cả cái vòng ruột được phân, cả cái túi máu anh ấy ở trong những cái nước thật là khắm. Chúng ta đã chọn một cái chỗ toàn những thối, những khắm, những tanh. Chúng ta bắt đầu cái thân này. Vậy cái người là người khôn hay người dại? Thế rồi như vậy đấy, mà ra khỏi lòng mẹ là còn quay lại cái mẹ, cho là mình khôn lắm, tôi đảm đang, tôi tài giỏi lắm, quên rằng mình từ cái chỗ như bản nhất mà thành hình, mà bản chất là những cái máu tanh kết lại thành ra xương, là thể chất, nhận là thân thể của tôi. Đó là 9 tháng 10 ngày trong cái mê muội tối tăm, mà cái khổ, cái ngục tù như thế, mà không, mình quên đi, rồi cứ ra, bây giờ đây cứ tự thấy là mình hay, mình giỏi, mình tài, mà quên rằng đã hay, đã giỏi, đã tài, đâu có từ cái chỗ nhơ bẩn ấy mà thành thân. Cho nên bản chất cái thân là chất máu tanh, là cái bệnh. Thế rồi ở bụng mẹ ra thì sao mà gọi là khổ? Nó ở bụng mẹ khóc, đó là cái tướng của vui. Rồi cả mấy năm, cả mấy tháng đầu có hai cái tay mà không dùng được, cứ nằm đấy. Có hai cái chân mà chả đi được, có tay mà như cụt, có chân mà như què. Mỗi cái gì để cho mẹ nuôi, làm khổ sở, vất vả, nhằn nhằn bao nhiêu công lao mới thành được cái thân. Mỗi cái gì là nhờ cả nhà mẹ. Chứ cứ mắt có mắt đấy mà nhìn có biết cái gì đâu, có tai đấy mà có biết người ta nói cái gì để làm cái gì đâu. Như là một kẻ vừa đuối vừa mù, vừa què vừa cụt, chả biết gì, cứ như cái cục thịt nằm đấy để khóc. Có cái gì chỉ biết khóc thôi, có miệng, có lưỡi, có miệng mà đâu có nói được, đấy, chỉ biết khóc thôi. Thế cho nên cái từ cái tấm bé toàn thân là cái sự khổ, cho đến khi lớn lên bắt đầu thì sao lại gọi là khổ nhỉ? Khải Phước 12-13 tuổi rồi, đến 7 giờ lên thì biết đi, biết nói, biết cười rồi. Cho đến 20 tuổi, 22-23 là lúc bây giờ còn gọi là vui âm. Bắt đầu thọ lãnh cái sự đời, bắt đầu thọ lãnh cái sự đời, tức là những cái cạm bẫy ở nơi mặt tai mũi lưỡi thân ý nó bắt đầu hoạt động, để chúng ta là lại bắt đầu ở cái bẫy, nó bắt đầu nó hoạt động, để cứ lớn đến đâu thì cái tham, cái sân, cái si, ba cái con vật, con heo, con chó, con heo, con gà, con rắn, đã, nó bắt đầu lớn, có phải không? Thế là bắt đầu cái con mắt này nó mở ra những cảm bệnh, cái tai này nó biến ra các âm thanh, thế giờ ở mũi mùi thơm, ở lưỡi cái vị ngon, ở thân cái xúc trần, rồi các cái pháp trần, những cái bóng ảnh ấy chúng ta thọ đi thọ lại, tức là đâm đầu vào trong cái bẫy của cái bẫy luân hồi, bắt đầu cái bẫy này nó hoạt động, cứ lớn tới đâu là cái bẫy nó lớn đến đây, nó hoạt động mạnh đến đây. Thế rồi động như thế chúng ta gọi là kinh doanh, là hoạt động, là sinh sống, tức là ở đây tôi gọi là cái bẫy ảo tưởng luân hồi nó hoạt động. Để cho tới một ngày mai bóng răng như thầy tóc vàng,